A Di Đà Phật. Kính bạch các sư thầy, các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử, kính chào quý vị. Thưa quý vị, cứ thư thả lắng nghe. Khi nghe Chân Hiếu nói chuyện cũng có thể niệm Phật ở trong tâm, không có cần phải, cũng không cần dùng sức nhiều để nghe, chỉ nghe để cho nó cái tâm cầu giải thoát nó phát khởi được. Pháp là nghe pháp là để sách tấn, để chúng ta hướng về cái con đường giải thoát và nhìn thấy cái cuộc đời chúng ta đang sống, cái nghiệp chướng và cái nhân duyên ở đây, để mình nhìn thấu rõ. Thì các vị Bồ Tát, Phật Bồ Tát tới đây đều thường là dùng những lời khéo léo để sách tấn mình. Chứ không có những cái lời sách tấn đó thì mình sẽ mê mờ ở trong cái đời sống, ăn xong rồi ngủ rồi làm việc, mình sẽ mê rồi phiền não thì nhiều lắm, nhiều như là những hạt bụi ở trong hư không vậy, nó nhiều quá. Như hôm qua có nói là thanh tâm, cái âm thanh của tâm chúng ta nhúc nhích là nó có âm thanh. Quý vị nhép miệng thì nó có tiếng, để không đó thì cái vọng tưởng nó nảy sanh, nó cũng có âm thanh nữa, nó gọi là những lời thì thầm. Mình tự tâm sự với mình tự nói với mình, nó là những lời thì thầm, thì nó cũng là một cái loại âm thanh. Thì tất cả đó, Ngài Hư Vân nói đó là cái tâm của chúng ta khi mà chưa có động gì hết đó, thì không có âm thanh gì đâu. Chỗ đó thanh tịnh lắm. Chỗ đó là bản nhiên thanh tịnh, nó vốn rất thanh tịnh. Nhưng mà bây giờ nó động á, động nó liền phát ra tiếng. Mình động cái tâm trước, nó liền phát ra cái ý nghĩ nó thành âm thanh. Quý vị nhìn trong tâm sẽ thấy, mình chưa nhúc nhích gì hết, nó không có âm thanh thì nó thanh tịnh lắm. Chỗ đó là bản nhiên thanh tịnh, không có buồn ngủ, không có hôn trầm, cũng không có tán loạn. Nhưng mà bây giờ nhúc nhích nó liền ra âm thanh. Âm thanh đó đâu phải là kết thúc vậy, nó lại ra cái tư tưởng nó lại kết hợp ở trong cái thức thứ 8 với cái ngoại cảnh, nó ra cái cảm thọ vui buồn, thích hay là không thích, bình yên là không bình yên. Mà cái âm thanh đó, cái tâm chúng ta động quá cho nên nó cứ âm thanh hoài thôi, nó cứ thì thầm hết cái này qua cái kia đó. Cho nên là bây giờ phải nhìn ở chỗ cái âm thanh trong lòng đó, đừng có nhìn chỗ khác, ở đó, nó ở đó đó, thì niệm cái tiếng A Di Đà Phật ở đó, như giống như là cái cửa thành vậy, chúng ta niệm nó ở đó, tất cả những cái âm thanh khác á, nó cũng khởi chung với cái tiếng Phật, nhưng mà tiếng Phật mạnh, nó rõ, thì nó đàn áp được hết, mà không phải là mình đàn áp nó đâu, tự tiếng Phật rõ thì nó tự nhiên vậy, không phải là mình tôi ra sức để đàn áp cái âm thanh khác, không phải. Nếu mà ra sức đàn áp á, thì giống như là nó chống chọi với nhau, thì mình bị cái áp lực, mình sẽ bị căng thẳng. Cho nên là mình thư thả nghe cái âm thanh đó. A Đà Phật, A Di. Mình nghe A ra A, Di ra Di. Cái tâm mình phải theo nó, phải ở đó. Nếu mình đi chỗ khác á là mình A Di Đà Phật, nhưng mà nó đi rồi, nó không phải là ở đây nữa. Mình A ra A, Di ra Di, nó phải ở đó, phải trụ ở chỗ này. Đi ra chỗ này là đau khổ đó, phải ở đây. A Di Đà Phật. Cái Chân Hiếu đọc vậy á, nó có cái cảm tình với Đức Phật Di Đà. Nó là vậy, nó là Đức Phật của mình. Không phải là A Di Đà Phật là 1, 2, 3, 4, hay là không có ý nghĩa gì hết. A Di Đà Phật là Thế Tôn của con mà. Cho nên khi đọc A Di Đà Phật, nó có cái sự thân thiết, nó có sự gần gũi, nó có ý niệm về Phật. Không có khó gì cả nếu mình để tâm một chút. Tự loạn quá thì không làm được gì hết. Để tâm một chút sẽ thấy A Di Đà Phật. Giống như là con bây giờ muốn gần Ngài rồi, con không muốn đi đâu nữa hết, con muốn về với Ngài. A Di Đà Phật. Hết câu này tới câu kia cứ A Di Đà Phật, cái tâm nhẹ nhàng để mà nhớ, không dùng sức, không được dùng một chút sức gì hết á, Khi mà cái tâm nó trụ ngay chỗ âm thanh đó, có nghĩa là thanh tâm mà nó làm ra âm thanh, tâm nó làm ra âm thanh. Bây giờ mình làm ra tiếng Phật đó, thì cái tiếng khác nó mờ hết rồi. Cho nên phiền não nó liền giảm bớt. Phiền não nó sẽ giảm rất nhiều. Ở trong đó mình nghe đó, nghe rõ ràng thì cái lòng nhớ Phật và cái sự gần gũi với Thế Tôn nó sẽ phát khởi trong lòng mình. Đà Phật A Di Đà Phật. Thì như trong kinh nói là như con thơ nhớ mẹ, hay là con thơ gọi mẹ vậy. Mình với Phật có sự gần gũi. Cái đó, cái gần gũi đó phải giữ, không có được mất. Nó gọi là công phu. Cái gần gũi với Phật đừng có mất. Thì thế gian đâu có gì để mà suy nghĩ nữa. Tại vì mình với Phật đã có cái sự cảm giao rồi. Cũng như là ở trên thuyền, ngoài biển sắp chết thì tàu sắp chìm, niệm Bồ Tát. Nếu mà trong lòng có Bồ Tát thì không sợ nữa, không có sợ chết nữa. Nếu mình niệm Bồ Tát mà không có Bồ Tát thì sẽ sợ lắm. Mà đã có Ngài trong lòng thì không sao, chắc chắn là Ngài cứu mà. Bởi vì cái đại nguyện của Bồ Tát là vậy. Còn chúng ta có Đức Phật Di Đà trong lòng thì thế gian này đâu còn gì để lo nữa. Tại sao phải lo? Tại vì không có Phật lại vọng tưởng, cái cửa thành không đóng được, nó mới thành chướng ngại như vậy, nó mới thành ra khổ như vậy. Nếu chúng ta biết cách thì làm như vậy, cứ niệm rõ ở trong đó có sự thân thiết với Phật. Cái sự thân thiết đó có kéo dài được hay không, cái đó là do thời gian. Kéo dài được 5 phút hay không, kéo dài được 10 phút hay không. Nếu luôn luôn có Phật đó thì là vãng sinh rồi. Còn nếu có được 5 phút là thanh tịnh 5 phút, không có sợ hãi 5 phút. Thế Tôn đó trong lòng đó thì không còn gì để mà sợ. Và khi Phật đó trong lòng đó thì nghiệp nó mới tan. Nghiệp chướng đó nó mới tan rã. Chúng ta tu để nghiệp chướng tan thì phải có Phật, phải có phương pháp. Anh cái này nói 3 bữa, 4 bữa rồi ha. Nói hoài như vậy thôi, không có khác. Và quý vị cứ nhắm mắt niệm Phật, nghe chân Hiếu đọc chuyện. Không gấp, cũng đừng cần là thầy nói gì kệ thầy. Các vị cứ an lạc, không cần phải thầy nói hay tôi mới vui, thầy nói dở tôi không thích. Thì Ngài Hư Vân dạy đó, khi mà nghe pháp, cái pháp sư nói chuyện không phải là ảnh hưởng mình được. Nếu ảnh hưởng mình thì tiếng Phật và cái tâm nhớ Phật mình không có rồi. Cái này là cao sâu lắm, đây là người tu thứ thiệt mới nói mấy cái này. Có nghĩa là pháp sư giảng hay giảng dở không có ăn thua với mình hết đó. Pháp sư giảng để sách tấn mình, để trí tuệ mở mang. Nếu mà mình đã biết đường tu đó thì sao cũng được. Mình giữ tâm thanh tịnh. Pháp sư có nói sai cũng không sao. Pháp sư nói đúng thì cũng không có ảnh hưởng gì. Tại vì tôi có Phật mà, tôi có tiếng Phật rồi. Cho nên pháp sư khai thị là để sách tấn cho những người loạn quá. Những người định đó, người ta nghe người ta vẫn giữ cái công phu, không có ăn nhầm gì hết đó. Rồi chúng ta nếu không biết thì cứ nghe cái nào hợp với ý thì vui. Sao thầy nói nãy giờ mà không có hợp với cái chỗ của tôi, giống vậy thì không thích. Thì cái đó là không phải là nghe pháp. Nghe pháp là giữ tâm yên bình, không có bị pháp sư ảnh hưởng. Giữ tiếng Phật, giữ cái sự tu hành ở trong lòng. Cho nên nghe thì cũng như ngồi tu thôi, nhưng mà có người sách tấn cho mình. Thì khi mình hơi giải đãi thì nghe thì sẽ sách tấn. Thì Ngài Hư Vân nói đó, đối với việc tu hành, cái điều quan trọng bậc nhất của người tu là muốn vãng sinh Tây Phương. Nếu chúng ta không muốn vãng sinh đó, không muốn giải thoát, thì tu tịnh độ không được, không có ngày thanh tịnh đâu. Chúng ta phải phát cái tâm muốn vãng sinh, muốn giải thoát, muốn thành Bồ Tát, thành Phật. Một ngày nào đó sanh trong hoa sen, nở ra, hoa đẹp quá, nhìn hoài mà không thấy hết cái sự đẹp của nó. Chưa gì hết là Thế Tôn đã tới giảng pháp, liền phát tâm Bồ Đề, không còn thối chuyển. Giữ ở trong thánh chúng, ở trong thánh chúng tu hành, người nào cũng là trang nghiêm thanh tịnh. Chúng ta giữ trong cái hội đó để mà cứu hết những người cha mẹ, người thân chúng ta nhiều kiếp mà ở khắp mười phương thế giới, không phải là Sa Bà, còn những cái thế giới khác nữa. Chúng sanh đang khổ vậy, chúng ta nhập trong cái đại hải, cái biển thánh chúng đó để mà tu tập. Cái lòng phải mở rộng vậy, thì về trên đó là không còn khổ, mà chỉ một đường thẳng tới Bồ Đề. Đó là Sự xa xôi nó đẹp tới như vậy. Bây giờ là phải phát tâm lìa khỏi sa bà, vãng sinh, lâm chung là Phật đó. Thì cái việc tu trì nó bắt đầu nó mới có ý nghĩa. Đầu tiên là phải phát tâm cầu vãng sinh, mà phải rất tha thiết cầu. Phải rất tha thiết cầu, có nghĩa là luôn luôn có Phật. Đó, à, nói qua rồi, phải nói cái công phu nó mới vô chỗ này. Tha thiết là sao? Tha thiết không phải là gào thét, không phải là làm cho nó khổ để cho Phật thương. Không phải vậy. Tha thiết là con đã bỏ hết những cái tư tưởng sằng bậy trong lòng. Con hướng về niệm tiếng Phật và hướng về Ngài. Hướng về Ngài luôn luôn là sáng chiều đều muốn. Có những lúc không có niệm ra tiếng được, không có nhớ Phật được mà lòng muốn hướng về Ngài vẫn còn. Lòng muốn cầu vãng sinh ở đó. Nó chưa có hình thành rõ ràng nhưng mà nó vẫn nung nấu ở trong lòng, chứ không phải là bỏ được nó. Nhưng nó đeo ở trong tâm vậy, nó không có bỏ ra được. Thì công phu nó dở, nó chưa có hiện ra tâm nhớ Phật, chưa có tiếng Phật rõ. Nhưng mà cái tâm mong giải thoát nó đã sẵn vậy, nó là rất mạnh rồi. Thì vậy đó, chúng ta bắt đầu dùng công phu nó sẽ hiển lộ ra. Tha thiết mà còn phải thêm một chữ lâu dài nữa, đó là ngày hư vân đó. Có nghĩa là tha thiết đối với cái việc giải thoát, tha thiết, nhưng mà phải 50 năm cũng không có bỏ. 100 năm cái tâm đó cũng vậy, cũng muốn cầu vãng sinh. Không phải bây giờ tha thiết, năm sau là thôi không muốn tu nữa. Cái đó là tha thiết nhưng mà nó không có được lâu dài. Còn cái người muốn giải thoát đó, bền chí, lúc nào cũng như vậy. Dù có cuộc đời nó có khổ như thế nào đó, hoàn cảnh nó có khắc nghiệt như thế nào đó, nhưng mà lòng này không có sợ, vẫn một lòng cầu vãng sinh. Mà lâu dài chứ không phải là một ngày hay là một năm hai năm, mà sống bao nhiêu lâu thì cái tâm cầu vãng sinh này vẫn như vậy. Nếu không tha thiết á, thì nhớ Phật không nổi. Nếu mà không có tâm lâu dài, tu cũng không thành. Cho nên đầu tiên là tha thiết và có tâm lâu dài thì mới có thể tiến bộ được. Nếu không phát tâm lâu dài, một nóng mười lạnh, thì công phu không có thành được. Có nghĩa là cái ngày mà từ sáng tới tối thanh tịnh, Phật luôn luôn trong nội tâm chúng ta không có mất, ngày đó không có làm được. Tại vì không có lâu dài thì cái tâm con người đó cần thời giờ lắm. Giống như mình tới một cái ngôi chùa mới tinh đó, mới lần đầu thì không có biết gì hết, ở lâu đó thì nó mới quen thuộc. Như có cái bài lạ và quen, chứ Hiếu có giảng qua đó. Tâm con người cần thời giờ nó làm quen riết rồi nó thành cái thói quen, nó thành ra cái thói quen rất là sâu ở trong lòng. Cho nên là cần lâu dài, niệm Phật cần lâu, cái ngày thành công nó mới tới. Chỉ quan trọng là có tâm lâu dài và có tâm nhớ Phật, niệm Phật. Lúc mà cái tâm nhớ Phật hiện tiền, lúc mà cái tâm niệm Phật nhớ Phật nó hiện tiền rồi đó, đã niệm được rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần đuổi, nó sẽ hết. Không có cần đuổi nó, không có cần thấy là phiền não khó trừ nữa. Khi cái tâm niệm Phật nhớ Phật nó đã có trong lòng mà nó giống như được 10 phút, 20 phút, nửa tiếng rồi, nó quen rồi đó, thì phiền não trần lao không có cần phải đoạn, không cần phải đuổi, nó sẽ hết. Nó sẽ rơi rụng, nó là tự động nó như vậy. Nó không cần các ông đuổi đâu, nó sẽ thanh tịnh, nó sẽ rơi rụng hết. Lúc đó đó, cũng như là cái dòng suối giả vậy, nó sẽ liên tục như vậy, nó không có đoạn chỗ nào. Đó, thì Ngài Hư Vân nói như vậy. Nói xong rồi liền kể câu chuyện là cái ông vua thời đời Thanh, có ông vua mà bị nước Nhật, nước Anh, nước gì, 8 nước nó vô Trung Quốc để mà nó hãm cái Trường An đó. Thì lúc đó bên Việt Nam mình cũng bị Nhật, thì Thế chiến thứ hai gì đó, đại khái là ông vua đó, ông bị mấy nước đó vô nó muốn cướp cái ngai vàng, thì ông vua mới bỏ chạy. Thì ở trong cái tùy tùng đó có người biết Ngài Hư Vân ở gần đó, mới thỉnh Ngài Hư Vân để mà đi theo, để nhờ cái đức độ tu hành để mà bảo vệ cho vị vua. Tại vì Bồ Tát ở đó thì sẽ an lạc lắm. Thì Ngài Hư Vân đồng ý đi. Thì ông vua ổng bỏ chạy chứ không phải là đi nữa, mà không có xe hơi, ngày xưa là chắc là kiệu thôi. Thì thỉnh được Ngài Hư Vân, Ngài nói là tôi mắt thấy tai nghe mà, tôi đi chung trong cái đoàn đó. Đó là vua, quan tự và thái hậu Từ Hy đó. Ông vua đó tên là Quan Tự và bà thái hậu là bà Từ Hy. Thì đoàn hộ giá phải chạy bộ về tỉnh Xiểm Tây, mỗi ngày chạy hàng chục dặm. Biết một dặm là bao nhiêu cây số không biết, mà mỗi ngày vậy phải chạy bộ tới mấy chục dặm. Rồi có lúc Ngài nói là không có thức ăn, cũng không có nước uống. Rồi vua chạy cho nên không có chuẩn bị gì hết á. Thì không có nước uống, không có thức ăn, thì những cái người mà nông dân đó, người ta mới đem mấy cái khoai rừng, người ta mới, người dân á, người dân trong thành, người ta mới dâng cho vua những cái loại khoai rừng để cho vua ăn, và những cái rau dại thôi chứ không phải trồng nữa, hái lại dân thôi. Thì ông vua ông ăn, ông khen quá trời, ông nói cái thứ gì mà sao nó ngon quá. Đó là khoai rừng, là heo ăn giống như heo rừng nó ăn vậy thôi. Rồi rau tầm bậy tầm bạ cứ hái rồi dân, mà ông quá là ngon. Ông nói sao mà giống như tôi chưa từng ăn cái thứ này vậy, nó ngon quá, lại đói quá thì nó thành ngon. Thì Ngài Hư Vân nói là hoàng đế đó, thì ngày thường thì mặc áo lông bào oai phong lẫm liệt, đâu có từng đi chạy giặt là gì, cũng đâu có từng phải chạy nhiều như vậy. Thì bây giờ lâm nạn thì mới chạy, thì bị đói ăn rau với khoai mà ngon như vậy. Tuy nhiên khi chạy lánh nạn thì lông bào thì không dám đắp đó, có đem theo lông bào đó nhưng mà bỏ trong cái rương, cái giả thường dân, không dám đắp lông bào. Mà cái oai phong nó cũng không dám tỏ ra nữa, giống như người thường không có dám giống như tỏ vẻ tôi là vua, mà lăng xăng, rất là lăng xăng để mà chạy. Đói khát thì ăn rau ăn khoai, mà lúc đó vua xả rất là dễ dàng. Vua xả cái ngai vàng, xả cái lông bào, xả cái oai phong lẫm liệt của mình, mà xả rất là dễ dàng, vua xả hết. Tại sao mà vua xả vậy? Tại vì chạy chết. Chúng ta muốn giảng sinh là phải vậy. Nếu không có làm vậy chúng ta bỏ không có được cái gì hết đó. Đây là một cái ví dụ rất là hay của Ngài. Chúng ta muốn vãng sinh, vậy trước Ngài nói là tha thiết cầu vãng sinh là vậy. Chúng ta muốn vãng sinh là chạy chết mà, chạy để cầu hoa sen mà, thì cái gì cũng xả được. Còn nếu mà vua đó mà không có tám nước vây hãm đó, thì lông bào không có xả được, oai phong không xả được, không có bỏ cái gì được hết. Mà tại vì tới cái lúc đó sẽ rất là dễ dàng, ăn cái gì cũng thấy ngon, là vậy. Thì cái lòng xả nó đã tới mức rồi. Tại vì phải bảo vệ cái sanh mạng này, cho nên cái gì cũng xả. Sanh hoa sen thì mới bảo vệ được sanh mạng của mình. Rồi sau khi mà mấy ông quan ổng điều đình với tám nước đó, thì điều đình xong rồi đó, thì người ta không có hãm thành nữa, người ta không có muốn ám sát vua nữa, thì mới thỉnh Ngài đi về. Là điều đình xong hết rồi, giống như là nước nào được lợi ích cái gì đó, thì người nào có biết lịch sử thì biết. Thì khi vua về đó, ông vua sai giá hồi kinh, dùng chữ như vậy. Là hồi kinh đó thì mặc lông bào vô, oai phong bắt đầu lẫm lẫm, đi chạy không nổi nữa, đi thôi chứ chạy không được, mà đói một chút chịu không nổi, là hết xả rồi, chấp lại. Không có cao lương mỹ vị thì nuốt không vô, xả bỏ không được, tự vì cái tánh mạng đã bảo toàn, hết xả rồi. Cho nên nếu mà mình thấy mình ở đây mình yên bình, mạng mình không có sao, sống 100 năm chứ không có chết được, thì sẽ không có xả cái gì hết đó. Nếu mình thấy mạng người rất khó giữ, khổ phiền não nghiệp chướng, bệnh hoạn không có biết trước, giống như đang chạy giặt vậy, thì là chạy để đi qua sen chứ không phải chạy vô rừng đâu, không phải như vua đâu mà chạy cái chỗ tốt lắm, phải mau thì mới xả được. Còn nếu như mà không thấy là mạng người vô thường, không thấy những cái đó, thì giống như ông vua vậy, không có làm gì được hết. Ngài nói tại sao mà vua không có bỏ được, tại vì cái mạng nó không có nguy hiểm nữa, mà liên quân không có tầm nã, ông cũng chẳng có cần phải chạy trốn, cũng như là mình không cần cầu vãng sinh, vậy cứ ở đây, đâu cần. Thì cho nên không có làm gì được, không tu được. Nếu mà vua thường nghĩ mình trong cái tâm trạng để chạy đó, mà lấy cái tâm đó để mà hạ thủ công phu thì sẽ thành đạo Bồ Đề. Chúng ta một lòng quy mạng, biết Sa Bà là khổ, cái đó là trong kinh đó. Cái gốc nó vậy, cho nên cái câu chuyện này nó vô như vậy hết. Biết Sa Bà là khổ, chạy để mà cầu cái mạng. Cái mạng bất sanh bất diệt ở bên Tây Phương đó, không có bị chết nữa đó. Thì biết ở đây nguy hiểm lắm, phải chạy chứ không có mặt mũi. Bởi vì người tu đó là không có giữ cái mặt mũi của mình, không cần người ta khen, người ta chê. Giống như vua vậy, không cần mặc long bào, không cần oai phong, ai lúc đó ai làm gì cũng không có xử phạt người ta được, rồi lo chạy, người ta cho ăn chắc cũng phải là cảm ơn nữa, phải không? Nó ngon quá. Cho nên là bỏ hết những cái tự ti, tự ngã, chửi mắng gì không quan trọng. Quan trọng là tôi giữ được cái tiếng Phật để tôi giữ cái mạng này về Tây Phương. Không có phải cần người ta khen, cũng không cần người ta để ý tới mình. Không cần ai biết mình là ai, không cần. Không cần mặt mũi, cũng không cần giống như mình ngồi phải ở trên. Không cần người ta mời nữa. Không cần. Bỏ hết. Tại vì mình đã có công phu, mình đã có biết đường tu rồi. Những cái thứ đó không có nghĩa lý gì hết, không có tác dụng gì hết, không có làm cho mình vui hơn được, giống vậy. Cũng không cần phải có những cái đó, chỉ là cần có tâm thanh tịnh, đuổi được cái phiền não trong lòng, được rồi. Không có hướng ngoại nữa, không cần ai cung kính, không cần, bỏ hết để về Tây Phương. Tại vì cần đó, nó kẹt một đống ở trong, nó khổ lắm, không có kính tôi cũng buồn. Không đối xử đàng hoàng với tôi, giống vậy, khổ lắm, bỏ hết, tôi có công phu, được rồi. Để học được phương pháp tu là sẽ thành công, cuộc đời sẽ thay đổi hết rồi. Còn mấy là chướng ngại trùng trùng. Quý vị đồng tu, cái mạng người vô thường mà nó chờ trực để mà nó cướp cái mạng của mình, đó là cái sự vô thường đó. Mạng người rất mong manh, nó không có cho mình biết trước, không có bàn tính với mình lúc nào ông chết đâu. Nó không cho ông biết, nó không có một cái hòa nghị với ông đâu. Giống như là tám nước nó hòa với vua, không có cái này, nó không phải vậy. Mà cái này nó dễ sợ hơn là tám nước vây thành nữa. Nó bất thình lình là tới, chứ không có phải cho ông biết trước. Như tám nước như vậy mà có người hòa quản, có quan rồi có ngày hư vân đi kìm ông đâu, không phải vậy. Mà nó vô thường, mà nó không có cho chúng ta biết ngày giờ. Cái bệnh cũng vậy, giống như đang khỏe vậy, nhức đầu cái chở với nhà thương cái ung thư đó là vậy. Thấy không? Nó không có cho biết trước, tới chừng biết tới rồi, tới nơi rồi. Cho nên nó phải mau mà phát tâm rất mãnh liệt, mà bền lòng để dứt trừ cái phiền não, và kiếp này là cầu vãng sinh, hoa nở thấy Phật. Dạ. Còn khúc nữa là ngày hư vân thường là nói một cái đoạn đầu, xong rồi kể câu chuyện xong rồi nói cái đoạn kết, thường là như vậy. Giảng pháp thường là có câu chuyện, mà nó nhẹ nhàng lắm, không có ép mình, phải ép mình phải tự lãnh hội. Cái chuyện tu hành là mình lãnh hội cuộc đời sâu sắc, rồi mình hạ thủ, không phải người ta ép mình tu được. Và khi mình đã hạ thủ cũng không cần ai sắp tấn, mình cũng tinh tấn lắm. Rồi mình nhìn thấy nó rõ vậy, thấy là trong lòng tôi phiền não, tôi không đoạn ai đoạn, tôi không trừ ai trừ, ai trừ được cho tôi. Lòng của tôi nó ngổn ngang như vậy mà sao tôi không lo sao được. Ngài mới nói là ngài Cao Phong đó, Cao Phong là thiền sư thứ thiệt đó quý vị. Mà đây là nói thiền nhưng mà chữ hiếu dịch thành tịnh độ ha, nghe cho nó thành tịnh độ, nhưng mà sự thật đây là thiền. Người tu hành nếu muốn thành tựu thì phải xả bỏ hết tất cả. Xả bỏ không có nghĩa là không làm việc, xả bỏ là cái tâm mình xả bỏ. không phải là cái thân mình xả bỏ. Không phải là xả bỏ là không biết gì hết, không làm gì hết. Tại vì mình sống phải có cơm ăn, không nấu cơm không được. Muốn có cơm phải đi trồng. Mà bây giờ không có trồng thì phải đi làm. Nhưng mà tâm chúng ta không là để đó, để ở trong công phu gọi là xả bỏ. Chứ không phải xả bỏ là xả hết rồi nó đói cho chết. Làm sao được? Nó muốn đi resume cũng phải đi chứ làm sao xả làm sao? Không xả được cái gì hết. Cái thân là không xả được, nhưng mà cái tâm chúng ta xả hết. Không có quan trọng, không để nó trong lòng để nó làm phiền mình, phải lo tu, phải lo dụng công. Xả như vậy đó, giống như mình té xuống cái giếng sâu, rất là sâu thâm thẳm. Từ sáng tới tối mong được lên giếng, đó xả như vậy. Gom, từ sáng tới tối gom muôn ngàn tư tưởng về một cái tâm cầu ra khỏi giếng. Bỏ hết cuộc đời, gom hết cái tâm cầu cái hoa sen của Phật, gọi là xả bỏ. Đem hết tâm tư để mà hạ thủ, niệm Phật. Nhưng mà làm tất cả việc của thế gian như người bình thường, tự phải làm mới có cái thân người là phải vậy, phải có ngủ, phải có ăn. Chứ xả không ăn không được, phải ăn, phải ngủ, mà vì ăn vì ngủ nên phải làm. Không làm là không được, không làm sao có thức ăn. Giống như mình lạnh là phải có áo, không có áo là phải có tiền đi mua, giống vậy, phải có nhà. Bởi vì làm người khổ quá, vừa lạnh vừa nóng vừa đói đủ hết để mà lo. Nếu mà đừng có lạnh đừng có nóng, bởi vì ở cực lạc á Đức Phật biết, cho nên người cực lạc không có lạnh không có nóng không có đói, cho nên tu mới dễ vậy. Ở đây nó chứa, nên chúng ta cần cái nhà chưa được đâu, phải có sưởi nữa, nó nhiều nhiều thứ lắm. Mà không có thì mình bất an, mình tu không được. Cho nên phải có, mà có là phải làm. Làm là cái thân, mà cái tâm đó, cái tâm là buông xả. Dụng công rất là thành khẩn, như là người té xuống cái giếng sâu, rất là sâu. Tất cả tư tưởng đều gom vô một chỗ để cầu giải thoát. Hoặc 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày mà không có giải thoát, không có giống như là ra khỏi đó, thì cao phong tôi đó phạm cái tội đại vọng ngữ, đọ trong địa ngục cắt lưỡi. Có nghĩa là mình gom tâm như Phật nói, từ một ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì về nước kia là như vậy đó. Nhưng mà mình gom không có đủ sức để mà được như vậy, cho nên là Ngài Ấn Quang nói như tôi thì 8-10 năm cũng là nhất tâm thành tâm tu hành, 8-10 năm cũng may ra được nhất tâm. Còn mình thì đã trọn cuộc đời may ra là nhớ Phật không quên tốt rồi, còn nhất tâm này không có dám cầu, bởi vì căn tánh nó chậm lục quá, được bao nhiêu hay bao nhiêu, nhưng mà lòng nhớ Phật, phải nhớ được thì đã vãng sanh. Vãng sanh cái phẩm thấp đó quý vị, phẩm chót đó. Người Ngài Hư Vân nói là Ngài Cao Phong đó, tâm niệm rất là tha thiết, lòng rất là từ bi, sợ mình không có dám phát tâm để mà tu hành, nên mới phát cái lời thề. Các ông tu theo vậy mà không giải thoát, tôi bị cắt lưỡi. Là vậy đó, có nghĩa là gom tâm một chỗ thì sẽ thành công đó. Dạ, thưa hết rồi, thưa quý vị.